phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tức thời sự phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó có phóng sự Lệ Thủy một năm phục hồi và phát triển. Chuyên mục phát thanh khoa học và đời sống tuần này với bài viết Người dùng Internet Việt Nam đã có công cụ mới để phòng chống tin giả, tin sai sự thật sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 1, đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các đối tượng người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm chín đối tượng, bao gồm các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, thân nhân liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến với các gia đình. Bên cạnh đó, đồng chí Lê Vĩnh Thế cũng đã thông tin đến các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn và những định hướng nhằm phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn nhận được nhiều góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đối với sự nghiệp phát triển chung của huyện nhà, để từ đó xây dựng quê hương Lệ Thủy giàu đẹp, văn minh. Chiều 7 tháng 1 năm 2023, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với huyện đoàn tổ chức chương trình Tết nhân ái cho các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Để dự về phía tỉnh có đồng chí Phan Văn Câu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Đinh Trung Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn. Ở huyện có đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Đặng Đại Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, các đơn vị đồng hành và tài trợ cho chương trình, các mạnh thường quân và 285 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo trên địa bàn huyện. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 35 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Trao 15 xe đạp và tặng 10 suất học bổng tiếng Anh trọn đời cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phát 800 phiếu đi chợ cho 200 người dân, mỗi phiếu gồm 200.000 đồng tiền mặt và hàng hóa, nhu yếu phẩm. Tổng trị giá của chương trình là trên 230 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình Tết nhân ái, còn diễn ra nhiều hoạt động như gói bánh chưng, tặng chữ thư pháp, gian hàng miễn phí cho người nghèo sắm Tết. Chương trình Tết nhân ái xuân Quý Mão 2023 do Hội Chữ thập đỏ huyện, huyện đoàn và các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp tài trợ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lệ Thủy vui xuân đón Tết đầm ấm. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 1, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức giải quần vợt huyện Lệ Thủy lần thứ nhất năm 2023. Tham gia giải có 17 đội với 34 vận động viên đến từ cả câu lạc bộ quần vợt trên địa bàn huyện. Giải diễn ra theo hình thức đánh đôi với hai nội dung hạng A và hạng B. Các cặp vận động viên thi đấu vòng tròn tính điểm. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo và tập luyện thường xuyên, mỗi vận động viên tham dự giải đều phát huy sở trường, nỗ lực rèn điểm, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp. Thông qua giải quần vợt nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các vận động viên. Đây cũng là dịp để các vận động viên cọ sát, giao lưu học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba ở từng nội dung cho cả cặp đôi đạt thành tích cao. Sáng ngày 6 tháng 1 năm 2023, Hội Người Cao Tuổi huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào người cao tuổi năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Hội Người Cao Tuổi huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến tất cả các hội viên. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức hội được thực hiện hiệu quả. Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng, đồng viên người cao tuổi tích cực tham gia phong trào, toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội Người Cao Tuổi các cấp đã hiến được hơn 29.300 m2 đất, tham gia trên 250 ngày công và đóng góp ủng hộ trên 37,5 triệu đồng xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham gia phong trào, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Tham gia các tổ chức hoạt động khuyến học khuyến tài trong gia đình, dòng họ và của địa phương, thôn xóm. Tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống các loại tội phạm, công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn. Trong năm 2023, Hội Người Cao Tuổi huyện tiếp tục tuyên truyền vận động người cao tuổi tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội, triển khai phong trào, toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đối với người cao tuổi nghèo, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa. Đẩy mạnh phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác đã được Đại hội Hội Người Cao Tuổi các cấp đề ra. Tại đại hội, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2022 đã được Hội Người Cao Tuổi tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện và huyện hội tặng bằng khen, giấy khen. Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2022-2023, toàn huyện có 135 học sinh tham dự ở các môn thi toán, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh, tin học, ngữ văn, địa lý, lịch sử và giáo dục công dân. Trong kỳ thi này, huyện ta có 94 trên 135 học sinh đạt giải, chiếm tỷ lệ 69,6%, gồm 5 giải nhất, 20 giải nhì, 28 giải ba và 41 giải khuyến khích. Với kết quả đó, đoàn học sinh giỏi lớp 9 huyện ta giữ vững thành tích tốt dẫn đầu số học sinh tham dự thi đạt giải của tỉnh. Qua đó, tiếp tục khẳng định được chất lượng đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi của ngành giáo dục huyện nhà. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 đã khép lại. Nhìn lại 12 tháng đã qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thủy đã một lòng đoàn kết với nghị lực vượt khó để tập trung phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Phóng sự do phóng viên An Phương và Hoài Thu thực hiện. Năm 2022, mặc dù vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thủy đã nỗ lực vượt khó, cơ bản thực hiện được mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Toàn huyện có 18-19 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống của nhân dân dần đi vào ổn định và có bước phát triển nâng cao. Đáng chú ý là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 370 tỷ đồng, vượt 33,6% kế hoạch giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,8 triệu đồng trên người trên năm, giữ vững 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 3 khu dân cư kiểu mẫu. Trong năm, công nhận thêm 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao và 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo, thực hiện giải phóng mặt bằng để thi công cả công trình, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường ven biển và cả công trình trọng điểm của huyện. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin và thể thao, lao động thương binh và xã hội, công tác nội vụ, dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng và thực thi pháp luật được giữ vững. Là một huyện thuần nông, năm 2022, ngành nông nghiệp huyện Lệ Thủy đã thể hiện sức bền bỉ và có những chuyển biến mạnh mẽ trong thiên tai, dịch bệnh. Tuy vậy, do ảnh hưởng của đợt lũ lụt đầu vụ, nên năng suất sản lượng lúa không đạt kế hoạch đề ra. Ông Lê Văn Tân, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lệ Thủy, nói.
Xã hội năm 2023, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu với huyện tiếp tục là cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó là chỉ đạo các xã, thị trấn là xây dựng các cái sản phẩm chủ lực đạt cái tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh trở lên, rồi phát huy cái thế mạnh về từng vùng, tập trung đưa các cái loại giống có năng suất, chất lượng vào cơ cấu và tập trung chuyển đổi những cái diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao như là sen kết hợp nuôi cá, vân vân. Thì tập trung là trồng rau màu, rồi là hoa, rồi là nuôi cá nước ngọt, rồi đánh bắt xa bờ và là chế biến thủy hải sản, vân vân.
Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, thì ngành văn hóa huyện Lệ Thủy trong năm 2022 cũng đã không ngừng nỗ lực để phục hồi và phát triển sau đại dịch. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang được tổ chức trở lại đã thu hút đông đảo du khách và con em quê hương trên mọi miền tổ quốc cùng về chung vui với quê hương Lệ Thủy. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ đã có sự phục hồi rõ nét. Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục đón nhiều lượt du khách đến tham quan, khám phá. Theo số liệu thống kê, năm 2022, huyện Lệ Thủy đã đón trên 180.000 lượt du khách. Hoạt động này đã góp phần quan trọng để quảng bá, phát triển du lịch dịch vụ, nâng cao nguồn thu kinh tế trên địa bàn. Ông Dương Văn Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Lệ Thủy, nói.
Phát huy hiệu quả những cái kết quả đạt được trong năm 2022, năm 2023, thì phòng văn hóa sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban huyện để tổ chức tốt các cái sự kiện về văn hóa, các cái hoạt động thể thao ở trên địa bàn. Trước mắt là tiến hành các cái hoạt động tổ chức cho cái lễ hội di tích lịch sử Chùa Hồng Phúc năm 2023 và các cái hoạt động nhằm thúc đẩy cái phát triển cái chương trình phát triển du lịch Lệ Thủy trong thời gian tới. Đồng thời với các hoạt động đó thì tập trung cho cái việc bảo tồn và phát huy những cái giá trị về văn hóa lịch sử ở trên địa bàn. Đồng thời coi trọng cái việc tổ chức các cái hoạt động về phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở để nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ chính trị trong năm 2023.
Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế để không lỡ nhịp với đà phục hồi của kinh tế cả nước, huyện Lệ Thủy đã có nhiều giải pháp để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đưa nền kinh tế và các hoạt động văn hóa xã hội phát triển sôi động trở lại. Những kết quả đó là rất nỗ lực và đáng trân trọng, là nền tảng quan trọng để huyện Lệ Thủy vững tin bước vào năm 2023 với nhiều dự cảm tốt lành. Ông Đặng Đại Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy cho biết.
Xác định năm 2023 là năm bản lề để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng ở bộ huyện, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vào 6 cái nhóm nhiệm vụ giải pháp như sau. Thứ nhất, đó là tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh cái giải phóng mặt bằng thi công hai công trình trọng điểm, đó là đường cao tốc và đường ven biển theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương cũng như của tỉnh. Thứ hai là chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để thi công các cái công trình trọng điểm nhằm giải ngân các cái nguồn vốn đầu tư công của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Thứ ba là chỉ đạo chuyển đổi số, nâng cao đạo đức công vụ gắn với cải cách hành chính để mà nâng cao cái năng lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp nhằm phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. Thứ năm là trong phát triển nông nghiệp thì sẽ chú trọng vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loài giống cây con có giá trị kinh tế vào sản xuất, gắn với xây dựng các cái chuỗi giá trị và mở rộng liên kết để tìm đầu ra cho sản phẩm. Và thứ sáu là tiếp tục phối hợp với các ngành cấp tỉnh để triển khai các cái khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn và đẩy mạnh phát triển cái tiểu thủ công nghiệp, các cái làng nghề truyền thống nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
Năm 2023 đã đến, mùa xuân đang gõ cửa từng nhà. Trên nền tảng những thành quả vượt khó, Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thủy bước vào năm mới với niềm tin và bao dự cảm tốt lành. Nguyện đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng trong năm 2023, xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày càng giàu mạnh.
Chuyên mục phát thanh
khoa học và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng vừa được phát hành theo hình thức sách in, sách điện tử, đồng thời phổ biến trên các trang mạng xã hội lớn tại Việt Nam. Chuyên mục khoa học và đời sống có bài viết: Người dùng Internet Việt Nam đã có công cụ mới để phòng chống tin giả. Thời gian qua, mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý nội dung thông tin trên mạng, ngăn chặn xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng dần được hoàn thiện. Những tin giả trên không gian mạng vẫn liên tục được sản sinh, khó có thể ngăn chặn hoàn toàn. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan quản lý, người dân cũng cần tự trang bị các kiến thức cơ bản, biết sàng lọc và nhận biết tin giả, cũng như những hành vi vi phạm pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng để có ứng xử phù hợp, nhằm hạn chế sự phát tán và ảnh hưởng của tin giả. Trên cơ sở đó, vào ngày 27 tháng 12, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai xây dựng và chính thức công bố cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cẩm nang là công cụ hết sức quan trọng bởi nó trao cho cộng đồng, trao cho người sử dụng mạng Internet tham gia vào không gian số hàng ngày công cụ để cùng nhận biết, ứng xử phù hợp và góp phần chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật. Cũng theo Thứ trưởng Lâm, mục tiêu mà Bộ Thông tin và Truyền thông hướng tới khi xây dựng cẩm nang là nâng cao nhận thức về trách nhiệm trên không gian mạng cho người dùng Internet ở Việt Nam. Thứ hai, cẩm nang sẽ cung cấp các thông tin, kỹ năng cơ bản nhất để cả cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia không gian mạng có kiến thức tổng quan cần thiết để nhận biết, ứng phó và xử lý có hiệu quả với tình trạng tin giả, tin sai sự thật có xu hướng tăng trên không gian mạng hiện nay. Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng được xây dựng căn cứ các quy định của pháp luật, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông, các quy trình xử lý thông tin của Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam, dựa trên các vấn đề thực tế mà người sử dụng thường gặp khi tương tác trên môi trường mạng và tham khảo các tài liệu nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế của một số nước và các nguyên tắc cộng đồng của các nền tảng xuyên biên giới lớn. Cẩm nang được xây dựng dễ hiểu, đơn giản nhất, nhiều hình ảnh nhất cho người dân có thể nắm bắt được những quy định về pháp luật và những điều cần biết để phòng tránh tin giả. Cẩm nang được trình bày thành hai phần, bao gồm một phần tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ sử dụng, là những kỹ năng cơ bản để người sử dụng có thể nhận biết, ứng phó và xử lý có hiệu quả khi gặp một tin giả, tin sai sự thật. Phần tiếp theo đi vào những kiến thức cụ thể, khái niệm tin giả trên không gian mạng, hướng dẫn nhận biết tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng, tác động của tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng, trách nhiệm của người dùng và nhà cung cấp dịch vụ khi hoạt động trên không gian mạng, quy trình rà quét, phát hiện và xử lý tin giả trên không gian mạng, các quy định xử phạt, những câu hỏi thường gặp. Bộ tài liệu cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng được phát hành theo hình thức sách in, sách điện tử do nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản, đồng thời được phổ biến trên các mạng xã hội lớn thông qua hình thức các video clip ngắn, dễ hiểu. Cẩm nang cũng sẽ liên tục được cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với sự thay đổi trong chính sách quản lý, cũng như để ứng phó với những tình huống mới trên không gian mạng. Người dùng có thể truy cập đường dẫn www.abfi.gov.vn để tải cẩm nang. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!